Kính thưa thầy, đã nói là vấn đề soi hồn 5 phút, tối đa là nên là 15 phút. Nhưng mà trong trường hợp của con thí nghiệm qua được, con soi hồn 5 phút thì con có thể ngồi thiền được 1 tiếng, mà con soi hồn khoảng chừng 15 phút hay 20 phút thì con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Và trường hợp con soi hồn 30 phút hoặc 45 hoặc 1 tiếng thì con ngồi được 2 tiếng, thì như vậy. Con nên chọn cái nào cho thích ứng với bản thể của con?
Theo cái nào mà phải ngồi thiền được lâu cứ việc làm, không sao.
Dạ, cảm ơn.
Nhưng mà rốt cuộc là chỉ có 15 phút là đúng rồi, không cần phải nhiều. Bởi vì ta tính hết.
Dạ, kính thưa thầy, đêm hôm qua con ngồi thiền tại đây và con cũng áp dụng Nam Mô Di Đà Phật để tụ tâm niệm chậm chậm, khi vào trạng thái hôn mê hay tỉnh, và con thấy có trước mặt là một viên kiến chiếu ngược vào mình, mà trong đó hiện ra nam có, nữ có, nhưng mà những người không quen biết. Thầy chỉ đợi
cái đó là anh bước vào chỗ minh chánh đài, mà trong đó là vạn linh của anh nó ứng hiện như thôi, nhưng mà anh không có quen với ai hết, không có quen với mặt nào hết. Vạn linh bởi vì mỗi người bộ phận anh có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Trong cái cơ tạng anh thấy biết bao nhiêu mặt mà không quen ai, lạ kỳ, không quen một người nào, nó ở trong mình. Rồi sau này anh mới lắng tai, tới giờ công phu thì anh nghe nó niệm Phật đều rồi. Lúc đó anh mới thấy cái đèn bịt lạc đây nó bật sáng lên. Cái bàn thờ mình nó có đầy đủ hết mọi người dạy công phu. Thì anh phải cần đồng hồ. Nếu nào không cần đồng hồ dạy là 12 giờ, hay là 1 giờ, trễ lắm là 1 giờ.
Cơ hồn là để ổn định vô đầu, có lương thực, để ổn định ngũ tạng. 6 cái là được, nhưng mà theo thầy thấy thì phải bao nhiêu lần 6 hơi mới đủ?
6 hơi mà làm cho đúng là cũng mệt lắm. Còn hít từ thơ là trời 6 cái thì làm 30 cái cũng như không. Bởi vì mình làm 6 cái cho đúng đắn thì nó chạy đều hết trong bản thể rồi. Lục phủ mà.
Vậy là đủ ổn định rồi.
Đủ ổn định lục phủ đó. À, rồi chỉ mới ngồi thiền, biến cho lặng minh châu mới phát ra, lúc đó ngồi thiền, dỗ ngủ nó đi ra.
Nhưng mà hôm điểm xuống, hôm đại hội chị rồi thì ông Tư nói làm càng nhiều càng tốt, phải làm cho nhiều đi các bạn ơi.
Không, làm sâu là làm nhiều, cái pháp luân nó chạy nhiều đó, làm là làm gì chứ minh đó.
Dạ.
Chứ còn cái làm pháp luân là 6 cái đúng lực lượng là chỉ có 6 cái thôi.
Thầy nói ở phần dưới này thì nó chậm lắm, thì như vậy là thiền định
mình có chứng minh
bao lâu nữa mới ổn định được? Nghĩa là trong cái thời gian mình thiền đó thì 15 phút 6 hơi thở và ngồi khoảng bao lâu thì ổn định được tất cả?
Ngồi càng lâu càng tốt. Có nhiều người ngồi luôn một hơi là tới sáng mà ta thấy có 15 phút, cảm thấy có 15 phút mà ta thấy trời sáng rồi, những người đó là nhẹ rồi đó.
Trong cuộc sống hàng ngày để hồi hướng cho tất cả linh hồn được siêu thoát, như con đọc chú giảng sanh đó có hiệu lực không thầy?
Cũng không có hiệu lực, con phải cố gắng tu, và cái tầm điển hào quang của mình nó phát ra, nó hòa hợp với tầm điển hào quang của những vị chân tu, rồi ở bề trên mới nắm cái đó sử dụng được hóa độ quần sạch. Cho nên mọi người cố gắng hướng thượng tu đi, thì bề trên sẽ đem cái thanh điển của mình, cái tâm tâm mình bố thí cho cộng đồng. Cái cõi thiên người ta cũng khao khát về tu, và những vị bên kia đi thuyết giảng mà không có hào quang của cộng đồng tu học hộ độ đó, thì người ta xuất ra thuyết giảng không có thuyết phục được cả. Cho nên cái cõi thiên nhiên họ cần tu lắm,
chứ không phải là bên thiên nhiên là tu rồi đâu. Thiên nhiên bơ vơ lắm.
Mình có cái xác ấm no này, có cơ hội tu, họ thấy là thèm rồi. Cho nên khi ai mà bị nhập xác rồi không bao giờ đi xa.
Rồi còn cái trường hợp mà con nổi đêm không công phu, mà con chuột á, nó lại nó, khi mà con công phu đó, nó ra nó lại nó ủi, nó cả cả cái chân con. Khi đó là con nói ủa sao lạ, bữa nay đang ngồi thiền mà có cái gì mà lại cọ ngực ngột từ quá. Cái con mới nhớ là nói là không chừng là con chuột, Thế con mới mở mắt thôi chứ không tự động, thì con chuột nó chạy qua một bên. Thế nó kêu, nó la lên, thế con tưởng hai con cắn lộn. Thế khi con thiền xong, thì con đuổi con dí nó vô trong nhà bế tạng. Nó xong, thế cuối cùng con lùa, lấy tay lùa nó vô, mà dặn nó, ở trong này đừng có ra. Nếu mà muốn coi con thiền định, thì mỗi tối cứ ra, là con không giết nó. Tới khi con lừa nó xong vô ở trong cái phòng giặt. Rồi cái xưa đó thì con thiền xong, con đi ngủ, thì sáng lại con thấy con chuột nó chết ngay cái chỗ con thiền. Như cái hiện tượng đó có hại con thiền.
Tự nhiên nó chết à?
Dạ.
Không có bị thương gì hay
là không? Mà khi nó chết á, thì nó ra thì con ngồi á, con ngồi thiền thì trước bàn Phật. Thì nó ra đó nó chết, hai cái chân của nó, con quan sát cái tỉnh, hai chân nó sau là nó thẳng. Còn hai cái chân trước đó, nó ôm, nó chấp cũng như mình chấp tay, mình sai.
Nó được cứu độ bởi từ điển của con rồi.
Rồi con thấy vậy, con nói thôi được, nếu mà có cái duyên lành, mà cái ngày mà lâm chung biết được nơi Tam Bảo hoặc Phật Pháp như vậy là quý lắm, để con thay đồ. Con sẽ đọc chú dẫn thành cho được cái đó, và con lấy cái xác con chuột đó con đem chôn.
Vậy tốt, nó được tiến hóa rồi.
Như vậy là tốt hả thầy?
Tốt không phải sao? Có cái từ điển mình đổ cho nó.
Như vậy hả thầy?
Bởi vì con chuột là trước kia nó ác ổn lắm, bây giờ nó phải ăn năn. Nhiều con chuột tu, ban đêm mình thấy trên đầu nó không có đốm sáng, chớp như đèn mang sông, là toàn là con chuột tu đó. Không nên giết nó.
Con không giết. Con khuyên á. Con nói nếu sau này đó.
Đây trên tán nó là có cái điểm sáng. Là lợi mấy chục tuổi.
Con khuyên á nếu sau này có tái sanh về nơi nào và thế giới cao hơn. Thì ráng cố gắng để tìm con đường Phật Pháp để tu tiến hóa.
Cho nên ta nói tận độ chúng sanh không phải là độ người ta. Cộng cỏ mình còn độ mà. Thấy không? Cái bông mình còn độ. Cho nên mình phải giữ được cái thức thanh tịnh, mình kêu về tận độ chúng sanh. Nếu còn thiếu thanh tịnh, còn thấy mình chuột chết như chân la là. Đó, mình hiểu nó có hồn như mình. Nhưng mà trong lúc nó đi được cứu rỗ bởi cái từ điển mình đang thiền đưa nó đi. Đó, thì nó sẽ được thiên hóa theo cái đại nguyện của chính nó. Nhiều người ở thế gian thấy được đặt chết rồi này, cái đó rốt cuộc đau lòng. Làm chuyện đau lòng cho mình để làm gì?
Thưa thầy, con có một câu hỏi thầy. Cái trạng thái con có một cái thắc mắc là trong lúc mà thiền định đó, có đêm thì con ngồi lúc mà soi hồn xong, phát luân xong rồi đến thiền định, định thần thì có đêm con ngồi rất là yên. Rồi có đêm là con ngồi cái giống như là nó mê, nó ngủ, cái đầu nó cứ gật xuống. Con cố gắng thức ấy là hồi lâu nữa nó gật xuống. Như vậy là thế nào?
Cái đó là con thiếu ngủ rồi. Phải nằm ngủ đàng hoàng rồi ngồi thiền. Không nên làm vậy. Làm vậy nó hại sức khỏe. Ngủ đàng hoàng vậy thì sao hết? Thấy không? Trong cơ thể nó thiếu sức khỏe.
Như theo thầy nói thiếu ngủ như vậy. Thường thường thì phải ngủ một ngày bao nhiêu tiếng để mà
thường thường tuổi trẻ đấy chứ phải mất 8 tiếng một hồ.
8 tiếng.
Thầy, cái câu này con xin hỏi thầy, nhưng mà nó cũng ngoài cái ý về phần thiêng liêng. Khi con được tin thầy qua đây thì con có ý nghĩ là Phật tiên giá lâm xuống phạm nhập sát phạm, đó là trở về cái hài nhi của đứa nhỏ, thì phải qua cái bánh xe của luân hồi hay không? Thì con chỉ nghĩ như vậy. Tự nhiên tối con nằm chiêm bao, con thấy con vừa thiền xong thì con thấy là cái vị đó người đàn bà mà xưng là ở tại Sydney này. Khi mà biết được cái thắc mắc của con, họ mới nói là chị biết được cái thắc mắc của em. Ông Tám thì còn lâu ngày nữa qua, thầy lời cho em biết thì những cái thắc mắc mà em thắc mắc trả lời cho em. Thì cái thắc mắc của em đó thì bất cứ giới tiên Phật nào giá lâm xuống phạm thì phải chuyển qua cái bánh xe luân hồi đi vào cái chị đó nói như vậy, mà chị đó nói là chị đó tu ở tại Sydney này. Dạ. Rồi chị hỏi con còn thắc mắc gì nữa không con? Cảm ơn chị, rồi chị từ tạ con ra đi.
Cho nên cả như con bây giờ xuống, thứ gì đó, qua con thú, luân hồi làm con thú, rồi lập thành hy sinh, cứu độ quần sanh, làm cây cỏ, làm đủ thứ, vạn linh, tiến lên con người và trở về đó mới đạt được đại thành tựu. Cho nên chị đã nói đúng, tất cả là tiên gia ngồi đây, bây giờ con ma dần thế cũng là tiên thôi, nhắn lâm xuống thế gian. Phải qua nhiều cảnh thử thách, nhồi quả mới xây dựng được những chi tiên hoa. Cái đức chân lý phải qua. Còn những người mà tôi đi qua thì cũng phải qua được nhiều lần rồi mới tiến lên cái chỗ đó. Đó rồi mới trở lại. Làm nhiệm vụ cũng là ở trong thể xác, cũng là trong lục luân hồi. Tự trong thể xác nào là trong lục luân hồi đó thôi. Mà luân hồi tiến hóa theo trình độ. Con phải nghe chữ luân hồi ở thánh giới, luân hồi ở thần giới, luân hồi ở Phật giới, luân hồi ở nhân sanh, luân hồi ở con thú, trình độ, không mua không bán, phải luân hồi, đó đó, đúng theo đại nguyện của người. Con như kỳ này con tu, con phát đại nguyện cứu độ chúng sanh, con phải luân hồi về cái trình độ đó, và con phải làm phước, không bỏ được, mình muốn là mình phải làm. Cho nên đặt cái luân hồi theo trình độ ý muốn của chúng sanh, cho nên ông trời bắt mình luân hồi. Cái hình thức này.
Ba Phật, bạch thầy, sao ban đêm con thiền thì lúc trước con thiền thì cũng lúc nào con cũng không có mê. Tại sao này con mê hoài, không mê tới sáng thầy?
Tốt.
Bạch thầy cho con hỏi.
Mê rồi mới dẹp tâm tập, mà giam được tầm tâm rồi mới thức tiên giới, Phật giới, nhớ chưa? À, chân đâu còn khuyên mình dỗ ngủ rồi mà.
Bạch thầy, sao con ngồi từ 12 giờ trưa tới 1 giờ, sao con thấy ánh sáng bằng ngày khác, mà ánh sáng trong con mắt con khác?
Khác xa lắm, ánh sáng thật với ánh sáng giả khác. Sáng khác.
Con đổi ơn thầy.
Sáng mà sáng thanh mà nhẹ tâm hồn, còn sáng mà mở mắt nó nặng lắm, nó khác.
Con xin bạch thầy, về riêng cá nhân con thì con đã nhận được nhiều sự nhiệm màu, thì con xin thầy giải đáp cho con. Thưa thầy, thì con bệnh nặng lắm, chuyển nặng lắm thầy. Thì con được Phật bà nhận ra giữa ban ngày vậy đó, cứu tử con. Và từ đó là cũng hướng dẫn cho con mỗi lần mà con tu tập. Cái pháp thiền này con học được vài tháng nay rồi thầy. Thì trong mấy tháng nay thì có hai lần thì con được biến với mẹ về. Mẹ chỉ bảo, như bữa hôm bữa trước ở thiền đường của chị Thanh đó, thì con cũng xin thầy để tìm cho con. Cái điều đó.
Cái đó là cái sự bên trên khuyến khích mình có cái căn tu, thì ở trên ta hướng độ, thì cái đó cũng nằm ở trong cái cửu quyền thất tổ, hướng về Đức Phật Bà mà chuyển tiếp qua cơ thể học của chính mình để tiến tới và làm cửu quyền thất tổ an vui cứu độ chúng sanh ở tương lai. Nó cũng liên hệ về Phật giới hết, không phải tà giới, để giữ tâm lo tu. Phải thực hành và phải phát đại nguyện cứu độ chúng sanh mà mới được.
Thưa thầy, con cũng nhớ rõ là hôm mẹ về thiền đường thì mấy bạn đạo có hỏi thăm đó, hỏi làm sao mà tâm thì mẹ chỉ dạy là chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà,
Nam Mô A Di Đà
là tâm con thanh tịnh. Vậy thì điều đó nó phù hợp với thầy
đúng lắm. Cái đó đúng, bởi vì nguồn điển nó liên hệ với cửu quyền thất tổ mình, là ông bà cha mẹ đã theo đạo Phật, thì bên trên Đức Quan Âm chuyển độ thì cũng đi một niềm mới khai triển về tâm linh mà thôi. Cho nên ngày nay ngộ được cái pháp này, thực hành đi tới rồi diễn kiến bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ có nhiệm vụ làm nhiều hơn.
Vậy thưa thầy,
không chán đi tới mãi mãi.
Dạ thưa thầy, khi trong thiền là con thấy là có những lúc mình nói, nhưng mà giống như là cái biển ở trên nói, biển dạy cho mình đó thầy.
Ừ.
Chứ không phải là tự mình nói được những điều đó.
Nhưng mà một thời gian thì phải tự chủ mới được. Phải tự chủ để cho cái phần hồn mình trở về cái nguyên linh sẵn có. Còn cái kia mà nếu cho nói hoài phép rồi cũng đi làm thầy thôi. Như tụi con cũng bằng một vị ở bên Cali cũng làm thầy mách bảo cho chúng sanh rất nhiều và cứu độ nhiều gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay người không muốn làm, tôi xin tách ra. Tôi nói không được, bởi vì cái nhiệm vụ của mình trước khi mình muốn cứu độ chúng sanh mà muốn bề trên giúp đỡ thì bây giờ mình phải thực hiện cho kỳ được để đi tới cái chỗ giải thoát và biết cái pháp rồi là tu. Trong tâm mình tu chứ không nghĩ làm tiền người ta. Có nhiều người bên đó nó làm tiền người ta. Nhưng mà cô này là rằm mồng một mới xuống đổ chúng sanh mà thôi, không có làm tiền. Thì mọi người rất kinh nể. Và mọi người tới đó học nghe và sự cứu độ của cô cũng chuyển qua học bên vô vi để thực hành về pháp lý. Nó đừng đăng hợp. Thì chính cổ muốn trở về đây tu, tôi nói không được. Bởi vì nhiệm vụ nó đã có rồi, không có thay đổi. Cho nên ráng tu để tự chủ và mình trở về thật sự dấn thân vào cứu độ chúng sanh. Có cần tu nên làm. Ha?
Dạ thưa thầy, khi con Việt Nam thì mẹ vừa giáng lâm đó, thì mẹ có nói là đường trước của con là con của mẹ, thì con không biết là có đúng hay không. Và mẹ cho phép là được trị bệnh, con có thể trị được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Mà thưa thầy, con chưa làm được cái đại nguyện đó.
Khi mà làm thì
không có khả năng làm.
Người ta phải ứng như mình cũng như bên kia người ta làm thầy. Như chị kia chỉ làm thầy, chỉ trị người ta hết bệnh nhưng mà chỉ bệnh hoài. Chị bệnh lắm. Chị bệnh ghê lắm. Mà khi mà xuất ra khỏi sự chị ngã rã ra con người mà chị trị hay lắm. Giờ đến mình đến chị. Cái đó ở đây, ở Việt Nam có nhiều lắm rồi. Nhiều bạn đạo vô vi cũng như anh ba rồi dốc cũng vậy, anh tu nữa chừng rồi anh cũng chấp nhận cái đó, anh ra anh cắt cái cốc, anh chỉ cho ly nước uống thôi, anh không có thuốc men gì, cho ly nước uống hết. Nhưng mà rốt cuộc anh bệnh, rốt bệnh anh bệnh họ lao mà không? Anh cũng nói đạo vậy lắm, rốt cuộc anh bị bệnh họ lao.
Thì dùng cái phương pháp thiền này để khôi phục lại cái tinh khí thần của cơ thể để khỏi bệnh được không thầy?
Thì anh không làm bởi vì anh đi qua bên đó rồi. Lỡ thỉnh những vị đó làm việc cả ngày cả đêm, anh đâu có thì giờ mà anh thiền. Sao là vậy? Nói hoài trong đầu óc anh. Nói trong đầu óc đi khiến anh. Thì anh bị không ngủ được. Nó nám phổi đi tới Lào. Còn cái này mình có cái pháp tự chủ, mình cảm ơn bề trên và con sẽ thực hành. Thương tiếc mà mình nói sao phải làm vậy, mình nói thật lời thôi thật cũng giật nữa. Vì hả đã chọn xác mình rồi. Hiểu cho đó không?
Xin thưa thầy, còn có một cái này cũng lâu quá rồi, nhưng mà cái này cũng là cái kinh nghiệm mà chắc có lẽ con cũng, cái này con thấy con lỗi. 6 tháng. Lên mũi con mới sổ mũi dữ lắm. Con mới than rằng con nói, trời ơi, lên mũi sổ như vậy làm sao mà thiền nó. Phải làm sao cho nó hết cái lỗ mũi này mới được. Mình chỉ than trong cái tư tưởng mình vậy. Cái tối còn lại con nằm thấy một người cũng mập mà cũng như thầy. Mặc đồ cũng lại xèo lắm. Người ta mới xuống, người ta mới nói, cái bệnh sổ mũi không có gì hết á. Bây giờ anh chỉ cần về lấy cái góc độ xanh. Một nửa anh sao cho da, một nửa anh để dậy anh rửa rồi anh đóng nước cho anh uống hết. Khi mà con nghe như vậy á, con thấy trong lòng con nửa muốn nửa không, nhưng mà con nghĩ lại nếu mà mình đang tu cái pháp tài tự tu tự tiến như vậy là nhờ ơn, thì cái khi mà nhờ ơn mình tu như vậy á, con thấy về thiên liên nó khó khăn quá. Con sợ vậy, con từ đó tới sau con không dám ao ước, con đi cúi đầu mà con không dám thực hiện cái đó luôn. Và con thấy vậy con không dám nhắc nhở cái đó nữa.
Bây giờ còn sao mới hết?
Dạ thưa thầy, còn ít. Cái đó còn có, còn...
Lần nó sẽ hết, thì làm pháp luôn nhiều, nó lọc cái khối óc nó cũng hết. Cái dương điểm nhiều thì nó hết. Mình làm pháp luôn đây là cái dương điểm nó sẽ vun bồi, cái dương điểm càng ngày càng nhiều. Thì nó sẽ hết luôn. còn ở bên kia mình nhờ đỡ họ, rồi phải làm, còn mình không làm cũng được. Khi mà mình nguyện là phải làm thầy, rồi kẹt luôn.
Mình chỗ đó còn thấy còn...
Nhiều người bị, tôi nửa chừng đi làm thầy, tôi bị hết rồi. Bệnh, bởi vì làm thầy là ngày đêm người ta tới, người ta kiếm mình. Chịu không nổi, mà đâu có được ăn, ăn một số rồi giật liền. Cho nên sinh bệnh.
Có lợi hay là có hại thôi. Nhưng mà trường hợp mình nhờ cái ơn trên hoặc điểm trên mà để mình đi trị bệnh đó, cái điều đó có hại cho...
Không, bây giờ mình tu cái pháp này, duyên bồi cái duyên điểm của mình. Âm dương tương hội tương nhất rồi, thì cái thần lực mình nó mạnh lắm. Cái học quan mình nó mạnh lắm. Thì mình cũng có thể độ người ta trị tâm bệnh. Tâm bệnh nó giải quyết được thì thân bệnh nó hết. Cho nhiều người hay dễ trị thân bệnh, nhưng mà tâm bệnh độ không được, thì bữa sau nó cũng tái phát à. Thì nó kiếm thầy hoài, thầy mệt quá, thầy bệnh luôn. Phải không? Tu cũng được. À, còn cái này là mình tu cho mình được rồi, mình sẽ chỉ đường cho họ đi với mình. Mình cứu trọn hơn. Còn cái cứu một chút thôi. Và bữa sau tới bây giờ chị này đi ra cứu thì bệ trên ta chuyển liền. Chuyển liền rồi cho uống nước lạnh đầu hết đau, cái sẽ rút cuộc rồi bả bệnh. Bên kia người ta không, bên kia người ta nói phải hy sinh, chết đi không sao. Thì mình cứ chỉ chờ chết thôi và làm việc hoài.
Thì cái trường hợp mà những cái phần xác mà về đó thầy, cái đó là cái duyên của nó về.
Cái duyên gia can của cửu huyền thất tổ của nó, học về cái môn đó, nó chuyển về đó.
Thành ra như cái phần hồn á về nhập xác, thường thường đó là có thật không?
Có chứ, giờ nó kể đầy đủ hết, đâu có thiếu cái gì.
Vậy như trường hợp như cái con khi con thanh tịnh mà con nguyện rồi cái linh cảm, cái có một lần con nguyện con kêu con nguyện như vậy đó, rồi cái trường hợp đó có linh cảm không thầy?
Không nên kêu, biết thì bên trong mình người ta biết, nhưng mà làm những cái tánh thành nó ý lại và không chịu xuất ra. Còn ở đây mình tu là mình trinh nghiệm, nó gian khổ hơn người cầu nguyện. Gian khổ gấp triệu lần người cầu nguyện. Bởi vì muốn đi tới đó là biết bao nhiêu khảo đảo ở cõi trên. Vì đánh ma phá nhưng mà ta vẫn đi, nó mạnh lắm, không sợ nữa. Thấy không? Thì lúc đó mới thật sự cứu độ chúng sanh. Thấy rõ mình cứu được.
Thầy từ đây trở về sau không có cần cái cầu nguyện để có sự tham gia.
Bây giờ con chỉ lo sửa mình để cứu độ quần sanh thì bề trên càng phải đánh lễ Phật, xuất ra đánh lễ Phật. Cái đó là nó khổ hơn những người tu thường, thật sự khổ hạnh. Không phải dễ gì xuất, nhưng mà mình xuất được là khổ lắm. Lập lại quân bình mới xuất được.
Vâng, con xin cảm ơn thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn đã hữu cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thầy cho biết bề trên ở bên trên sắc thân của thầy có phải là nhỏ đối với quan thánh đế hay không? Bởi vì con thấy qua quan thánh đế lớn gấp rưỡi thầy, và thầy mặc đồ trắng màu và có áo mạo cân đai, thì con cũng biết ai thì được biết có thầy và quan thánh đế. Thầy đi trước rồi thầy mặc đồ trắng, con cũng không hiểu thầy có mặc đồ trắng hay không, đó là để xác nhận cái chứng có đúng hay không. Cái thứ hai là vì như các bạn đạo đã trình bày, mình thấy Mô Ni Châu hay là có những cơn chứng từ từ diễn tiến, nhưng mà không hiểu tại sao, còn có đúng hay không, hay là ở tiềm thức mà con thấy, là vì con xuất hồn một cách dễ dàng. Qua những lần con đi áp dụng theo ba phương pháp thì là sao độ chỉ có vài tháng thôi là con thấy được cảnh bên trên, và con được giáo dục ngay khi mà con bước vào trong cái thiên đình đó, thì bị cửa đóng lại, và con cũng thắc mắc hỏi tại sao không cho con vô. Thì con vừa thắc mắc trong tư tưởng thì biết là con phải về học lại hai bài là trường trai diệt dục. Có thế rồi con bị trở về. Là câu hỏi thứ đúng ra là hai câu hỏi trong câu hỏi ba là không hiểu về vấn đề ấn chứng như thế nào, thì khi con niệm ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và khi con định thần thì được suy nghĩ thì tự động người run lên một cái, rồi con mới hiểu là con đang ý nghĩ đang lúc thiền định, thành ra con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trở lại. Thầy cho biết bà con.
Cho nên khi mà anh thấy tôi nó nhẹ nhõm và ông kia lớn hơn, ông có nhiệm vụ từng cơ trợ quay về cái đó, mà chính ông là bảo vệ cho chúng ta, giúp đỡ tất cả bạn đạo vô vi, quyền ông lớn. Còn tôi chỉ cần thức tâm đó là ở bên vô vi là phải bằng áo trắng. Mà những người anh không dồn lại, khi anh đi lên được, sau này anh đi lên được hai tầng nữa, anh thấy người anh cũng nhỏ, không lớn được. Bên vô vi không có lớn, nhỏ. Mà tu về Phật Pháp là chỉ gom nhỏ lại, không có lớn. Và những người đương quyền là phải lớn, ngài không cần đánh, gom là phải kinh hoàng. Như có nhiệm vụ, ta làm cái việc cai quản cơ trả, mạnh lắm. Cả thế giới phải cung kính ngài. Còn cái vấn đề mà khi mà anh ngồi đó mà nó mất thanh tịnh, nó là đồng. Phải hồi lập lại trật tự là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lập lại trật tự. Còn những cái vô mà cửa trời thì anh phải có cái lệnh của Thượng Đế mới vô được. Mà muốn có cái lệnh Thượng Đế là phải trường trai diệt dục, nó là đúng. Mới vô được, lúc đó ngài mới ban chiếu cho vô, chẳng phải ai muốn vô vô được. Phải có cái ban cái chiếu lệnh. Thì ba cái anh thấy đó thì anh thấy rằng cái khoa học không có thể giải đáp được. Nhưng mà cố gắng tu đi, rồi anh sẽ rút ngắn gọn thì giờ, và anh sẽ phát tâm độ đà.
Cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng, đổi chiều hướng. Nhưng mà có phải mình tập trung niệm lên đây cũng là hình thức ép,
cũng hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới những người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn, nó cũng có ở đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiết thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi điện là thế này. Thì là thiết được cái thanh điện rồi, lúc đó nhắm lại đi. Và cũng mất, giỏi lắm, cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà biết vô tụ 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì trí hướng về đó. Nhưng mà hướng thường, thường là trên bộ đầu mình đó.
Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu, cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được, cái đó phần ma nó có thể mở. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế xác, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên nào mà. Không nên, cho nên không nên. Không nghĩ một người đứa nào ở trên đầu tôi xuất ra, tôi gặp kỹ đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nghe hết. Nghe không?
Kính cảm ơn thầy. Một câu hỏi thứ hai là Phật Thích Ca lúc ngồi trong rừng thành đạo nhờ tìm ra được thực hành được cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái nguồn gốc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên ý đó có phải là của Thượng Đế tạo ra không?
Đúng, nó là của cái thức hòa đồng của Đấng Đại Từ Bi, sản xuất bởi Đại Từ Bi, nó không phải Từ Bi. Đại Thanh Tịnh,
mới sản xuất ra lâm cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lục thông của đảnh nại của Thượng Đế.
Dạ thưa, còn câu hỏi chốt mà nó hơi ngoài lề chút, có tính cách tò mò, xin thầy tha lỗi. Sau mai này thầy cho biết là cách đây tháng thầy có dịp đi lên và dòm thấy thầy trong sổ thầy đã tu được trên 5.000 năm. Vậy những sổ sách và những cảnh hướng trên ấy ra sao, thầy có thể hé mở chút đỉnh cho anh em biết.
Cho nên vô được Thượng Đế và Thượng Đế cho phép mình mới được vô, ban chiếu mình mới đi vô. Đi vô đó thì lâu lâu Ngài chuyển ý cho mình tới coi, cũng như coi hồ sơ, chứ không có ai biết đi tò mò vụ đó. Tôi không để ý vụ đó, và tôi không thích tôi đã tu bao nhiêu ngàn năm. Tôi thấy tôi 5.000 để tốn năm, cái gì dữ vậy? Tôi về cái nghe ông trời ông cười, ông nói mày 7 ức niên cũng thành con người mà mày tu có 5.000 bốn năm mày là nhiều hả? Tôi nữa đi, mình mất cỡ là ông dạy mình, thế mà mình hay. Cho anh 7 ức niên câu trung thành cái thể xác mà bây giờ anh tu có 5.000 bốn năm, mất cỡ anh mới có 5.000 bốn năm anh tu gì? Sao? Ông dạy mình phải cố gắng tu nữa, chứ đừng thấy vậy là nhủ. Ông giáo dục mà bằng chính đàng hoàng về mình càng cố gắng tu hơn, không thể nào bỏ đạo được. Tôi đã nói rằng anh Thượng Đế chuyển ý thì anh sẽ thấy hồ sơ của anh, còn anh không có chuyện của anh và cái công việc của anh làm xứng đáng mà Thượng Đế thưởng thì chắc là không có cho anh thấy cái đó.
Cách đây cũng mấy năm rồi muốn vô gặp Thượng Đế cũng bị dạt ra. Mà bây giờ thì thầy đi ra vô như thường như vậy là trong mấy năm qua thầy đã tu tiến lên.
Mấy năm qua tôi tu theo Phật thôi à, tôi không có thèm Thượng Đế. Rồi sau Thượng Đế kiếm tôi, nó mày phải làm việc cho tao. Tao nghĩa là bây giờ ban cho mày ô tô ra xong pẹt ma năng như phép tự thường trực á, mày đi ra vô chơi không sao. Trả cho. Nói rõ ràng ở nhà Mai Ngọc Pháp đó.
Cái đó là Thượng Đế mà cần thầy làm việc Thượng Đế ban cho thầy cái
ớt. Bắt đầu từ giờ phút này, tao thách mày. Mày muốn đi làm thợ máy hay làm gì không có thằng nào mướn hết. Nó đúng như vậy. Bây giờ tôi kỳ này tôi ra, tôi nói tôi đi làm thợ máy, bởi tôi thích máy. Tôi đi làm thợ máy, tôi không có nói đạo nữa. Đúng, tôi đi làm được. Làm có được. Tôi mục đích là ra tôi đi làm thợ máy đó.
Con nhớ trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó, thì nói rằng phải luyện cho thành kim thân mới qua được cái cửa đó, mới vô được thiên đàng. Thì nếu mà trình độ tu tập của tụi con đó, thì phải không biết bao nhiêu ngàn để luyện được cái luồng điển mình đó, qua cái cửa
năm. Mỗi đêm mỗi tu là được. Mỗi đêm mỗi làm pháp luân thường chuyển là mỗi đốt. Đốt cái hồn này để được đi lọt vô thần. Cho nên cái vô vi nó lợi. Pháp luân là mỗi đốt đó, chứ không phải để yên đâu. Đốt cái trần trượt, đốt cái hồn. Và khi mà mình đi lên tự nhiên đi cái thế giới xuống đó, rồi cố gắng trở lộn lại, nó hồi sinh trở lại. Đường đi thấy ngột chết rồi hồi sinh trở lại. Lúc đó là được đốt điều điểm mới thành kim thân. Kim thân là phần hồn bất hoại, không phải thế giới. Mà khi trở về rồi tưởng cái xác này nó tiêu rồi, rồi ngột muốn chết này, thấy khô cổ hết, muốn là miên cũng không có nữa. Lúc đó là mình bị đốt. Về chừng 2 tuần là con người nó thông minh vô. Thấy nhiều chuyện. Chỉ được cười mà nụ cười cũng thay đổi mặt này. Nó khác. Con mắt nó lóng lánh. Sáng suốt. Mình
đốt. Thầy nói cái đó là tại vì còn được có cảm giác như có một cái sức nóng ở ngoài. Ồ,
không hóa, cái đó là do cái khí trời này thôi, nó áp tới là do khí trời này thôi. Còn cái đốt là đốt ngay cho cái phần hồn đi rơi xuống, hay là mình bị tan rã ra rồi hồi sinh lại. Còn cái đó là cái khí trời thôi, nó áp tới đây là cái khí trời nắm. Cái da mình cảm giác cái đó không phải, cái thức mình cảm giác là cái hồn ở kia. Hai cái khác nhau. Mình muốn rồi, bây giờ toán nào nữa? Cho nên tôi đã trả lời cho anh nè, anh giang tu thì Thượng Đế ông chuyển ý cho coi hồ sơ đó. Có sổ sách đàng hoàng, không có giỡn đâu. Ông trời không có giỡn, nó nói đâu có đó, không có giỡn. À, tự nữ là bên trong âm à, bên ngoài dương.
Cái thầy cái thuần tính âm nghĩa là nữ thuần nó trượt, thành là rước cái trượt vào.
Không, thuần âm là khác, à, thuần âm nó được đi lên.
Âm vẫn đi lên.
Âm vẫn đi lên, thuần âm nó đi lên. À, cho nên anh đi đi xuất hồn thấy những cô tiên ở bên sông biển ngạn kia quá. Nếu mà mấy người đó không thuần âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy, quá mình. Mình cứ ngó mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Hết mất hồn qua khỏi sông rồi không biết mà nhờ mấy cổ. Mình phải quỳ lại cảm ơn chứ.
Thầy, thầy như vậy thì nói cái âm của cái ma.
Cái âm khí của ma là thuộc về trượt khí, không phải âm. Trượt khí. À, cái trượt khí. Còn thường âm là khác. Thường âm là người ta là hoàn tất rồi. Anh hiểu chưa? Còn cái con ma nó thiếu một nhiều bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trượt mà. La đà, nó không có thể bay cao được.
À, như vậy là phải phân biệt trượt khác với âm
khí. Khác, âm khí.
Cảm ơn.
Còn đây là người ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới, là thuần âm. Cho nên dư thì kêu mẫu xuống đâu có nói hung hăng được. Ngài thuần âm. Các con ơi, các con cứ về với mẹ đi các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con. Cảm động vô cùng. Cái lời nói của một người thuần âm độ đời. Không có nói hung hăng đâu. Còn thằng bé ông ấy bị cái thằng nữa nó dữ quá rồi. Ông ấy nói tam giai tòa thì chắc con. Xem kỹ tam giai tòa. Tôi thích một ly đó các con. Cha không cách gì can thiệp được đâu con. Nói vậy mình chết tổ rồi. À, cho nên cái tiếng âm như tiếng dương hai cái khác.
Thầy xin phép tôi còn hỏi được một câu này.
Ừ.
Trong sách du ký thiên đàng hay là địa ngục hoặc là luân hồi nhân gian du ký thì nói rằng trước khi mà con người được đầu thai lên thì cho ăn cháo lú để mà quên hết cái chuyện tiền kiếp và tái sanh ra để mà trải nghiệm ở thế gian. Nhưng mà ở thực tế trên cái hậu bán thế kỷ 20 này thì rất nhiều các cái nhóm khoa học đã tìm ra được là khám phá ra được có những người, một người phi công chết trong trận đại dịch thế chiến, họ kể lại cái tên cái số máy bay này, thì như vậy là đâu phải là
có chứ. Có một số người, người ta cũng có tu và đi tới giai đoạn đó họ bị của accident rồi họ trở về, họ nhớ hết cái chuyện tiền kiếp của họ. Họ đã tiến qua một cái giai đoạn và họ đã làm rất nhiều. Cái tâm người đó nhẹ nhàng. Rồi những người mà xuống đây để học hỏi tiến hóa mà cho biết hết, nó không ở chung với nhau. Nó không chịu. Tại vì chính như mẹ mà đi lấy con thì sao họ lấy được. Phải không? Hai cái nghiệp duyên nó phải vay trả với nhau. Hai mẹ con phải hàn gắn lại để xây dựng tình thương ở kiếp này thì nó phải sống với nhau. Hai người thù được sống với nhau. Nếu nó biết người đó là người thù nó giết rồi. Mày tiền kiếp thù tao, bây giờ mày về đây là mày quản lý tao, mày hành tao đủ thứ hết. Hả? Cho mày tôi chịu kiếm chuyện không à? À, mà ông kia không có làm gì hết, mà bà này cứ ghen từ gà gáy tới khuya cũng ghen luôn. Phải kiếm chuyện không? Mà bà ông mà ông biết được cái tiền kiếp mà ông giết nó. Phải không? Cho biết thì lý do đó. Thành là ông mê cái quai, ông mê cái dương điểm quai hùng của bà khi bà trừng mắt hết hồn. Thôi, làm thinh. Cho nên ông biết trong nội bộ là ông đâm chết cho đời. Tại nó không cho biết cái bí mật đó mà hai người phải học. Thì ông với ông học, ông dẹp cái tự ái, ông hạ mình, ông chiều vợ ông. À, để ông phục vụ trong cái hoàn cảnh này. Rồi lúc đó ông mới thấy hoàn cảnh là ân sư, ông mới tìm đường ông tu.